Chương 8. Thế nào là một lời đề nghị đúng đắn và thuyết phục?
Muốn dời một ngọn núi, bạn phải bắt đầu bằng việc di chuyển từng chân đá nhỏ. William Faulkner. Bạn muốn có thêm thời gian, sự quan tâm, sự tôn trọng, sự lãng mạn, thêm nhiều điều bất ngờ, thêm thu nhập, niềm vui, bớt căng thẳng, thêm sự động viên chân thành, bớt những lời chỉ trích ư? Bạn muốn được ai đó phụ giúp làm việc nhà, có thêm sự riêng tư, được yên tĩnh hơn ư? Bạn muốn có một kỳ nghỉ, được chia sẻ những hóa đơn, tiền thuê nhà, hay đơn giản là xe luôn được đổ đầy xăng à? Nếu muốn, bạn hãy đặt ra yêu cầu với các thành viên trong gia đình bạn.
Trong gia đình, một suy nghĩ sai lầm. Nếu thật sự yêu mình thì anh ấy hay cô ấy phải tự động hiểu và đáp ứng những yêu cầu của mình chứ. Suy nghĩ sai lầm này đã khiến rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều cặp tình nhân phải giận hờn, trách móc nhau. Trừ phi bạn yêu hoặc kết hôn với người có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác, thì may ra suy nghĩ này có thể đúng. Sự thật là nếu như người yêu hoặc người bạn đời của bạn không hiểu bạn muốn gì, thì điều đó cũng không có nghĩa là người ta không yêu bạn. Chẳng qua là họ không có khả năng đọc được hết mọi suy nghĩ của bạn mà thôi. Thần đèn không thể nào biến điều ước của Aladdin thành hiện thực được nếu như anh ta không nói anh ta ước gì. Cũng như vậy, người yêu hoặc người bạn đời của bạn không thể biết bạn thích gì, muốn gì nếu bạn không thổ lộ ra. Nếu bạn mong muốn có thêm sự lãng mạn, được quan tâm hơn, được yêu thương hơn, hay chỉ đơn giản là muốn chồng giúp mình rửa chén, thì bạn chỉ cần mở lời yêu cầu anh ấy. Mọi người nói với bạn là nếu thật sự yêu bạn, người ta sẽ hiểu được bạn đang nghĩ gì, muốn gì mà không cần bạn phải nói ra ư? Thật là sai lầm. Không nhất thiết hai người yêu nhau phải hiểu hết mọi chuyện thuộc về nhau. Cho nên hãy cụ thể với những lời đề nghị của mình. Hãy cho đối phương cơ hội để biết và đáp ứng những nhu cầu của bạn. Nếu bạn thích một kỳ nghỉ ở biển trong sinh nhật mình, hãy mạnh dạn đề nghị. Nếu bạn thích bữa ăn được chuẩn bị theo một cách riêng, hãy đề xuất ý kiến với vợ. Đừng ngần ngại thổ lộ những điều mà bạn ao ước. Hãy yêu cầu, đừng áp đặt. Khi bạn đề nghị người bạn đời của mình một điều gì đó, hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra lời đề nghị, chứ không phải là đang áp đặt họ. Khi lo sợ hoặc không kiểm soát được lời nói, chúng ta thường có xu hướng than vãn nài nỉ và áp đặt điều mình muốn lên người khác. Và vì không ai thích bị áp đặt, cho nên họ sẽ phản ứng lại bằng cách nổi loạn hay chống đối. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang áp đặt người khác, hãy dừng lại và tự hỏi, mình thật sự muốn gì nào? Rồi sau đó hãy đưa ra một lời đề nghị ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích hơn. Trong một buổi thảo luận, tôi đã giúp các học viên của mình hiểu rằng việc đưa ra lời yêu cầu luôn dễ hơn là việc bảo ai đó phải làm gì. Hôm đó một học viên đã hỏi, Joe này, đã bao giờ anh bắt buộc ai đó phải làm cái gì đó chưa? Tôi trả lời, cũng có vài lần, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Ngay cả khi tôi còn là chuyên viên huấn luyện ở dàn khoan, thế anh đã kết hôn chưa? Rồi. Thế anh đã gõ lời cầu hôn với vợ mình à? Đúng vậy. Vậy chắc là anh đã hỏi, em sẽ lấy anh chứ? À không, tôi không có nói như vậy. Thế anh đã hỏi như thế nào? À, tôi chỉ yêu cầu cô ấy lấy tôi, chứ không bắt buộc cô ấy lấy tôi. Tôi bắt đầu giải thích rằng, nếu chịu có suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra điều gì là quan trọng và sẽ quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Khi đó chúng ta không ra lệnh, không áp đặt người khác mà chỉ yêu cầu họ. Hôm đó tất cả các học viên của tôi đều hiểu và đồng ý với tôi. Joe Batten. Khi bạn suy sụp về tinh thần. Khi bạn mong muốn người bạn đời thay đổi thái độ của họ vì chúng khiến cho bạn buồn lòng và thất vọng, hãy bình tĩnh suy xét vấn đề bằng cách: khi anh làm gì đó thì em nghĩ là, và em cảm thấy rằng, em muốn yêu cầu anh hãy. Cách này sẽ giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn không ép người khác phải có trách nhiệm về những cảm xúc của mình, không được đổ lỗi cho họ vì những sai lầm của chính mình. Bạn chỉ cần nói với họ điều bạn cảm nhận được trước hành động và thái độ của họ, và sau đó hãy đưa ra lời đề nghị. Họ có thể lắng nghe hoặc là không lắng nghe, nhưng ít nhất thì họ có thể hiểu bạn muốn gì và tại sao bạn lại muốn như vậy. Khi đưa ra lời đề nghị bằng cách này, bạn sẽ không áp đặt hay chống đối người nghe. Về phía người nghe, họ cũng sẽ thoải mái hơn bởi vì không phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói. Bằng cách này, họ có thể dành hết sự chú ý vào việc họ có muốn đáp ứng những yêu cầu của bạn hay không. Yêu cầu những cái ôm. Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi ngày con người cần 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì sự sống và 12 cái ôm để phát triển. Những cái ôm có tác dụng chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và nâng cao khả năng miễn dịch của con người. Nó giúp chúng ta cảm thấy mình được yêu thương, được che chở và mang con người đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta đều được sinh ra và nuôi dưỡng trong những gia đình mà mọi người không quen bày tỏ tình cảm bằng những cái ôm thật chặt, thật sâu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng ta còn bị chọc ghẹo nếu yêu cầu một cái ôm như vậy. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 83% những người được hỏi không nhận được cái ôm nào trong ngày. 97% những người này mong muốn nhận nhiều hơn những gì họ đã nhận được. Đừng xấu hổ hay e ngại khi yêu cầu ai đó ôm bạn vào lòng. Hãy mở lòng và yêu cầu những cái ôm mà bạn mong muốn. Chỉ với câu đề nghị đơn giản, tôi có thể ôm bạn được không? Bạn sẽ có được những cảm xúc mới mẻ, cũng như động lực để yêu cầu những cái ôm từ người khác. Hãy xem đó như là một mục tiêu và cố gắng nhận được 12 cái ôm trong một ngày nhé. Cũng như vậy, hãy sẵn sàng yêu cầu người bạn đời của mình sự dịu dàng, lãng mạn và những cử chỉ âu yếm nếu bạn muốn. Yêu cầu được giúp đỡ, tôn trọng và công nhận. Hầu hết phụ nữ đều rất muốn được chồng hoặc người yêu phụ giúp trong những công việc như lau nhà, rửa chén, đổ rác, ru con và cả những việc lặt vặt khác nữa. Khi không được đáp ứng, nhiều người tỏ ra khó chịu và cằn nhằn, nhất là những ai cùng lúc phải đảm nhận nhiều vai trò: người vợ, người mẹ, người nhân viên, người lãnh đạo. Họ đã làm việc 8 tiếng một ngày và rất mệt mỏi. Nếu bị dồn nén trong thời gian dài, những nỗi ấm ức này có thể tạo nên một lỗ hổng trong các mối quan hệ của họ. Kết quả là giữa họ và những người thân thiết, quen biết sẽ nảy sinh hiểu lầm, bất hòa tất yếu sẽ xảy ra. Cho nên bạn cần biến những mong đợi và nhu cầu của bản thân thành những lời đề nghị chân thành. Yêu cầu được tôn trọng là việc làm không có gì sai trái. Sau khi trải qua một ngày dài nấu nướng, thích đãi gia đình và bạn bè, Georgia đứng ở cuối bàn ăn và nói với chồng: em muốn tự tán thưởng mình vì bữa tiệc hoành tráng mà em đã chuẩn bị ngày hôm nay. Giọng nói của Georgia chân thành và chút dí dỏm khiến chồng cô bật cười. Anh lập tức vỗ tay tán thưởng cô. Đến gần hơn điều bạn muốn. Phụ nữ ít khi nói ra những điều mình mong muốn vì sợ sẽ bị người bạn đời của mình bỏ rơi để đi tìm một phụ nữ khác ít đòi hỏi và biết nghe lời hơn. Trong khi đó thì đàn ông lại không bao giờ muốn thừa nhận mình cũng có những nhu cầu riêng tư, vì theo họ điều đó sẽ làm giảm vẻ nam tính ở họ. Kết quả là hai con người sống cùng nhau, cùng có những nhu cầu riêng và đối phương hoàn toàn có thể đáp ứng được, nhưng cả hai đều giấu kín trong lòng. Khi đó thì cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Họ lừa dối nhau và cuối cùng thì chia tay nhau. Nhưng kết quả đáng buồn này hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng những lời nói, những lời đề nghị chân thành dành cho nhau. Tiến sĩ Barbara DeAngelis. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn biểu lộ những mong muốn của mình với người bạn đời, và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ hơn khi mở lời với họ. Nó sẽ giúp mối quan hệ của các bạn trở nên sâu sắc, gắn bó hơn và ngày càng lãng mạn hơn. Hãy cùng nhau thực hiện nó ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Bài tập gồm có 5 bước như sau. Bước 1. Xác định điều bạn hài lòng nhất ở người bạn đời của bạn. Hãy liệt kê những lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành động của người ta khi chúng thật sự mang lại cho bạn cảm giác được chở che và an toàn. Chẳng hạn như gọi điện cho bạn khi đang ở công ty, ôm hôn bạn trước khi rời khỏi nhà, đi dạo cùng nhau, trao đổi trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Bước thứ 2. Nhớ lại thời kỳ hai người mới yêu nhau. có cử chỉ thái độ nào của người ta đã từng khiến bạn rất hạnh phúc nhưng hiện tại lại không còn nữa hay không? Hãy liệt kê những điều người bạn đời khiến cho bạn rất hài lòng trong quá khứ. Chẳng hạn như viết thư này, nắm tay nhau đi dạo này, thì thầm những lời yêu thương, mua tặng những món quà bất ngờ. Bước 3. Hãy nghĩ tới những cử chỉ, thái độ yêu thương mà bạn luôn muốn nhận được từ người bạn đời của mình, nhưng chưa từng thổ lộ cho họ biết. Chúng có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm trước đây của bạn, hoặc được rút ra từ một hình mẫu lý tưởng mà bạn ao ước. Hãy liệt kê những điều bạn muốn người bạn đời làm cho mình. Chẳng hạn như đi dã ngoại trong mùa hè, đọc truyện trên cao ghe, đi ăn trưa ở ngoài, cùng nhau chơi thể thao. Thứ tư, xem lại tất cả những điều đã viết và phân loại mức độ quan trọng cần thiết của chúng đối với bạn bằng cách đánh số thứ tự. Thứ năm, trao đổi hai bản liệt kê này với nhau và bắt đầu thực hiện chúng trong vòng 2 tháng. Hãy bắt đầu từ những điều bạn cho là dễ thực hiện nhất. Nếu vì một lý do nào đó bạn không thể thực hiện được một số điều trong bản yêu cầu thì cũng đừng tranh cãi về nó. Chỉ đơn giản là bạn không làm thôi. Hãy thêm vào danh sách những điều bạn có thể nghĩ ra sau đó. Và đừng quên tán dương người bạn đời của bạn khi người ta thực hiện tốt điều bạn yêu cầu. Hãy dán danh sách này ở nơi bạn dễ nhìn thấy nhất. Chẳng hạn như là trong cuốn sổ tay, trên bàn làm việc, trên gương ở phòng tắm. Một người bạn của tôi làm nghề lập trình viên đã lưu bản danh sách những điều chợ mình mong muốn vào máy tính để anh có thể nhìn thấy mỗi khi bật máy lên. Hãy nhớ là những cử chỉ thái độ yêu thương là món quà bạn dành cho người bạn đời của mình, không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Hãy thực hiện chúng bất kể là bạn cảm thấy người ta thấy thế nào hay bạn nhận lại được gì từ họ. Đây là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa các bạn và khiến nó trở nên sâu sắc, khăng khít hơn. Đừng bao giờ nghĩ bạn thực hiện chúng chỉ để ghi điểm trong mắt người kia. Những bài tập hỗ trợ khác. Bài tập 1. Bước 1. Tạo nên một danh sách liệt kê những hoạt động giải trí mà bạn muốn cùng với người bạn đời thực hiện. Ví dụ như chơi tennis cùng nhau, khiêu vũ, xoa bóp, chạy xe đạp, ngâm mình trong bồn nước nóng, chơi súng nước, sơn, vẽ cùng nhau. Bước 2. Chia sẻ bản danh sách này cho nhau và sau đó tạo ra một danh sách chung cho cả hai người. Bước 3. Mỗi tuần chọn ra một hoạt động để cùng nhau thực hiện. Có thể bạn cảm thấy ngượng hoặc không thích thực hiện một số hoạt động trong bản danh sách này, đặc biệt khi hai bạn đang có mâu thuẫn. Nhưng việc hai bạn thật tâm muốn cùng nhau thực hiện chúng là điều rất quan trọng giúp thắt chặt tình cảm. Bài tập 2. Yêu cầu đối phương nhận xét để cùng nhau hoàn thiện mối quan hệ của hai người. Yêu cầu đặt ra như sau. Hãy đánh giá mối quan hệ giữa các bạn trong 2 tuần qua, hoặc là 1 tháng qua, hay bất cứ khoảng thời gian nào bạn thích trên thang điểm 10. Nếu nó chưa đạt được điểm 10 thì cùng nhau thảo luận tiếp câu này. Chúng ta cần làm gì để mối quan hệ đạt mức 10 trên 10? Câu hỏi này sẽ giúp bạn có được những phản hồi tích cực từ phía người bạn đời của mình. Đòi hỏi sự rõ ràng. Đôi khi trong giao tiếp, chúng ta không thật sự hiểu đúng ý của đối phương, nhưng lại không biết được điều đó. Chúng ta thường tự mình suy diễn và cho rằng như vậy là đúng. Do đó khi vấn đề trao đổi giữa hai bạn là tình cảm, và bạn cảm thấy chưa thật sự hiểu rõ điều mà người kia muốn nói, hãy xác nhận lại bằng câu hỏi bắt đầu với ý của anh là. Chẳng hạn nếu đối phương nói anh không muốn đi ra ngoài cùng em vào dịp cuối tuần, và bạn cho rằng người ta đang cố lảng tránh mình, bắt đầu cảm thấy bị tổn thương, thì hãy hỏi lại ý của anh là. Hãy tiếp tục hỏi có phải ý của anh là, cho đến khi nhận được câu trả lời rõ ràng. Đừng quên một câu ngạn ngữ xưa: nếu nghi ngờ hãy kiểm tra để xác minh. Hãy xác minh giả định của bạn với đối phương bằng những câu hỏi như vậy.
Giáo dục con trẻ cách đưa ra lời yêu cầu. Nhiều bậc phụ huynh phàn nàn với tôi rằng con họ chẳng bao giờ chịu cắt cỏ lau nhà hay là đi đổ rác. Những bậc phụ huynh này rất ít khi gần gũi với con cái, cũng như yêu cầu chúng một cách cứng rắn rõ ràng mà không cần phải đe dọa hay nổi giận. Tôi cho rằng áp đặt người khác là điều không thể chấp nhận được, bởi vì việc làm này sẽ ngăn chặn những nỗ lực của họ và khiến họ chán nản. Ngược lại, lời đề nghị lại tạo nên sức mạnh và động lực, đồng thời nâng cao khả năng tiếp nhận của con người. Joe Batten. Đưa ra lời yêu cầu, đừng áp đặt. Bạn cần đối xử với các con của mình một cách bình đẳng và tôn trọng, lắng nghe và trao đổi với chúng nhiều hơn. Thay vì nói về những điều đã xảy ra, nguyên nhân và cách ứng xử của chúng, hãy thử hỏi chúng những câu hỏi rõ ràng hơn. Ví dụ như: con đã làm gì nào? Chuyện gì đã xảy ra? Con đang cố gắng để đạt được điều gì chăng? Nếu con thất bại, con học được gì từ thất bại đó? Con sẽ dùng kinh nghiệm này trong tương lai như thế nào? Những câu nói này sẽ giúp con bạn biết cách suy nghĩ về việc làm sai trái của nó, cũng như biết nên làm gì trong tương lai. Ngoài ra, con bạn cũng sẽ hòa đồng và cởi mở hơn với mọi người. Từ giáo dục bắt nguồn từ chữ educare trong tiếng Latin, có nghĩa là định hướng. Thế nhưng hầu hết các bậc phụ huynh thường chỉ quan tâm tới việc áp đặt con trẻ mà không thèm chú ý tới việc định hướng suy nghĩ của chúng. Cho nên thay vì nói "tốt thôi, đó là những gì con trải qua à", hãy nói những câu khích lệ chúng, ví dụ như: thú vị đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Kể cho mẹ nghe nào, con cảm nhận về chúng như thế nào? Hay: vậy con đã học được gì từ chuyện đó? Hãy thay những lời than trách, la mắng bằng những câu nói khuyến khích và động viên. Chan Nelson. Sử dụng lời đề nghị ràng buộc. Lời đề nghị ràng buộc có nghĩa là bạn đưa ra một lời đề nghị nào đó mà đối phương không thể từ chối được. Có một cụm từ mà nếu bạn thêm vào sau những câu hỏi của mình, nó sẽ có tác động rất mạnh và có thể khiến cho con bạn chấp thuận lời đề nghị của bạn. Cụm từ đó là phải không? Trẻ em được xem là những nhân viên bán hàng đại tài. Chúng có thể thuyết phục những người cha người mẹ đang lưỡng lự mua ngay một sản phẩm ngũ cốc mới và cảm thấy rằng họ đang làm điều tốt nhất cho con mình. Đó là lý do tại sao hai phương pháp yêu cầu bằng cách ràng buộc hay bằng cách đưa ra hai lựa chọn được sử dụng phổ biến trong hoạt động bán hàng. Họ đang mượn ngôn ngữ của con trẻ để kinh doanh đấy. Lúc con gái tôi được 6 tuổi, một lần tôi dắt bé đến nhà người bạn thân của bé là Amanda. Hôm đó con gái tôi tỏ ra rất mệt và bé đã đưa ra một lời đề nghị mà tôi không thể nào từ chối được. Ba ơi, ba thương con lắm phải không? Đúng rồi con à, ba thương con lắm. Vậy thì ba ơi, nếu ba thật sự thương con sẽ để cho ba cõng con từ đây cho tới nhà bạn Amanda nha ba. Ôi, đó là một lời đề nghị ràng buộc mà tôi từng nghe từ đứa con gái bé bỏng của mình. Mark Victor Hansen. Đưa ra hai sự lựa chọn. Phương pháp này giúp con bạn không cảm thấy bị áp đặt vì chúng có quyền lựa chọn. Con muốn hay là con thích dọn bàn ngay bây giờ hay sau khi chương trình này kết thúc? Con muốn mặc bộ đồ ngủ màu xanh hay màu đỏ? Con thích ăn ngũ cốc hay ăn trứng? Phương pháp này thường tỏ ra rất hiệu quả vì nó hướng sự chú ý của con bạn vào điều bạn chủ động đề nghị. Câu chuyện dưới đây xảy ra tại một quầy ngũ cốc mà tôi đã vô tình được chứng kiến. Mẹ ơi, con muốn bột ngũ cốc Barbie. Hôm nay chúng ta không mua được nó con ạ. Con thích món Wheaties hay là món granola? Con thích Barbie. Người mẹ bình tĩnh lặp lại câu hỏi của mình với một giọng cứng rắn. Wheaties hay là granola? Cuối cùng, khát khao lựa chọn của con bạn sẽ vượt trội hơn và chúng sẽ bước ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng hứng thú vì tin là mình là người chiến thắng, được tự ý chọn một trong hai đề nghị mà bạn đưa ra. Tại trường học, trẻ em đến trường tựa như những dấu chấm hỏi Nhưng khi rời trường, dấu chấm hỏi trở thành dấu chấm cộng. Neil Postman. Bạn cần được chú ý, cần sự rõ ràng, cần câu trả lời cho một bài tập, cần được dạy kèm, được lắng nghe, được chỉ đường đến khu học xá, được tài trợ học bổng, thanh toán chi phí đi lại à? Bạn có muốn được ai đó giúp làm bài luận, được chỉ dẫn cách sử dụng máy tính, hoàn thành hồ sơ nhập học, giúp giải quyết mối xung đột, được gia hạn bài luận, tham dự một buổi liên hoan ư? Nếu muốn, hãy đặt câu hỏi và trình bày yêu cầu của mình. Yêu cầu sự quan tâm của giáo viên. Đây là một lá thư rất thú vị được Ron Barnes gửi đến cô giáo của con gái ông. Cô giáo thân mến, trong năm học này, tôi giao đứa con gái bé bỏng của tôi cho cô và tôi rất hài lòng với quyết định của mình. Tuy nhiên, với tư cách là một người cha, tôi vẫn còn một số điều lo lắng và muốn chia sẻ với cô. Cô thấy đó, con gái tôi có một tài sản vô cùng quý giá, đó chính là tâm hồn của bé. Nhiệm vụ của tôi là nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn còn non nớt đó, và tôi hy vọng là cô cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, tôi muốn đề nghị với cô một vài điều và mong rằng cô hiểu và thông cảm với bé hơn, đồng thời trở thành nguồn động viên hướng dẫn bé mỗi khi bé cần. Điều đầu tiên tôi muốn yêu cầu là mong cô hãy ấp ủ và giữ gìn tâm hồn trong sáng cho bé. Có thể con tôi không phải là đứa trẻ nổi bật nhất trong lớp, nhưng cô sẽ thấy tinh thần của bé rất tốt. Những lời khen tặng động viên sẽ tác dụng tích cực đến tinh thần của bé và ngược lại. Sự trêu chọc hay miệt thị sẽ khiến bé bị tổn thương. Chính tinh thần sẽ quyết định tương lai sau này của bé. Một tương lai mang đầy hy vọng và niềm tin, hay một cuộc sống rập khuôn tẻ nhạt. Tôi muốn con gái mình phải đối mặt với thử thách, chứ không phải là hèn nhát và trốn chạy. Tôi muốn con gái mình hãy dùng sức mạnh ý chí để vượt qua mọi khó khăn của trường đời. Và để làm được điều đó, bé rất cần một nguồn động viên khích lệ từ ba mẹ thầy cô. Cho nên, xin cô hãy giúp bé hướng đến những điều tốt đẹp. Lòng tự trọng của con gái tôi đang được hình thành. Bé đã bắt đầu biết mình là ai và có thể làm được gì. Thế nhưng, lòng tự trọng đó vẫn còn mong manh lắm. Cho nên, bé rất cần sự dìu dắt của cô. Xin cô hãy khen tặng khi bé biết tự tìm đường đi. Và vì tâm hồn trẻ thơ rất non nớt và rất dễ bị tác động, nên tôi mong cô hãy cho bé cảm giác được tôn vinh, khen tặng khi bé làm được một việc đáng hoan nghênh hay đối xử tốt với bạn bè. Tôi mong cô hãy khám phá khả năng của bé, tán dương những việc tốt mà bé làm được và nhẹ nhàng chỉ ra những giới hạn cũng như khuyết điểm mà bé phạm phải, để giúp bé điều chỉnh chúng theo hướng tích cực và không chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào. Chính bé sẽ hiểu hơn ai hết mình cần phải làm gì với những vấn đề của bản thân. Tôi mong cô hãy là người đồng hành cùng bé trên con đường này. Con gái tôi rất ham hỏi. Tôi xin cô đừng gây tổn thương hoặc làm cho bé thất vọng. Hãy khuyến khích tinh thần học tập và tạo niềm vui thú trong các bài giảng. Hãy để cho những bài học đó đến với bé một cách nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở. Hãy quan tâm bé tiếp thu được gì hơn là mình đã dạy như thế nào. Và tôi cũng mong cô thu hút sự chú ý, sự thích thú của tất cả các bé khác trong lớp và môi trường giáo dục thân thiện và lành mạnh này. Cuối cùng, hãy giúp bé thấy được tầm quan trọng của việc học cũng như tác dụng của những điều bé đã học được. Để khi kết thúc năm học, bé sẽ nhận thức rõ mình làm được gì và chưa làm được gì. Tôi muốn sau khi rời khỏi lớp học của cô, bé sẽ tự tin với khả năng của mình, tiếp thu được nhiều giá trị nhân văn và được trang bị đầy đủ để bước lên một bước kế tiếp của con đường học vấn. Cô thấy không, năm học này cô sẽ là một người rất quan trọng đối với bé. Bé sẽ quyết định bằng tâm hồn non nớt của mình là nên hay không nên tiếp nhận những điều mà cô truyền đạt. Và bé sẽ có thể tôn kính và nhớ đến cô suốt cả đời, nhưng cũng có thể xem thường và loại bỏ hình ảnh của cô trong suy nghĩ. Tôi thật sự mong muốn cô sẽ là một niềm kiêu hãnh của bé. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Còn nữa, khi kết thúc năm học,
Mong cô đừng quên tặng bé một cái ôm thật chặt, vì cô đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của bé, và tôi cũng rất muốn cảm ơn về điều đó. Với tất cả lòng tin yêu và hy vọng, cha của bé.
Yêu cầu điều kiện học tập tốt nhất. Nếu biết rằng giáo viên của con bạn đang hủy hoại lòng tự trọng và không mang lại cho bé những điều cần thiết ở vị thế một người thầy, bạn sẽ làm thế nào để yêu cầu và nhận được điều mình mong muốn? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với John Ryerscorn, cựu quản lý trường học, về việc các bậc phụ huynh cần làm gì và làm như thế nào để cùng với nhà trường tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho con trẻ. Và ông đã cho chúng tôi một số lời khuyên như sau. Đầu tiên, hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mà bạn đang cố theo đuổi. Bạn mong đợi điều gì? Bạn cần những thông tin gì? Bạn đang muốn tìm hiểu chuyện gì? Hãy chuẩn bị 2 đến 3 câu hỏi có thể giúp bạn hiểu được bản chất vấn đề khi tiếp xúc với nhà trường. Bạn có muốn nhà trường có một hành động cụ thể nào không? Bạn có muốn họ thay đổi không? Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Hãy đều ý kiến của mình thật rõ ràng và chi tiết. Hãy nghĩ đến những điều bạn muốn và bỏ qua những điều bạn không muốn. Nếu có thể, hãy nghĩ trước một vài cách giải quyết cho vấn đề của mình. Thứ hai, hãy chắc rằng bạn đang thực sự bình tĩnh và thoải mái. Hãy nhớ rằng bạn luôn có khả năng phải đón nhận những phản hồi không như ý hay vấn đề mà bạn đề cập có thể bị chệch hướng trong lúc bàn luận. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải giữ một thái độ kiên định và càng bình tĩnh càng tốt. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có khả năng ứng biến khi mọi chuyện đi ngược với điều bạn mong đợi. Một khi đã trang bị đầy đủ những yếu tố cần thiết để có thể đạt được điều mình mong muốn, thì tôi tin rằng bạn sẽ biết mình phải làm gì và làm như thế nào, cũng như sẵn sàng đón nhận thành công thất bại. Bạn cũng cần phải biết rằng có thể điều bạn muốn sẽ không phù hợp với những nội quy luật lệ hay giới hạn ngân sách của nhà trường, và có thể họ sẽ không chấp nhận lời yêu cầu của bạn. Nếu những nỗ lực của bạn vẫn không thu được kết quả như mong muốn, thì hãy xem lại quá trình thực hiện của bạn. Có thể là trên lý thuyết, bạn đã thực hiện không đúng quy trình. Chẳng hạn như thay vì gặp giáo viên phụ trách hay trưởng bộ môn, bạn lại đi gặp người quản lý, và trong trường hợp này, họ sẽ yêu cầu bạn quay lại gặp đúng người có trách nhiệm. Đầu tiên, bạn hãy liên hệ với giáo viên phụ trách, sau đó mới tới chủ nhiệm khoa. Nếu làm đúng theo trình tự này và trang bị sẵn cho mình những câu hỏi cần thiết, cũng như những điều bạn muốn đề xuất, thì dù bạn chưa đạt được kết quả ngay lập tức, nhưng nó sẽ tạo đà cho bạn tiến sâu vào quỹ đạo công việc mà bạn đang tiến hành. Hãy tìm đúng người cần gặp, đặt vấn đề với họ một cách thẳng thắn và chân thành. Hãy cho họ thấy sự nỗ lực của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cần gặp những người quản lý cấp cao, và điều này sẽ khiến nhiều người cấp dưới không thích. Những việc này thường mang lại hiệu quả cao. Có một điều bạn cần ghi nhớ là không có gì đảm bảo bạn sẽ đạt được điều mong muốn ngay lập tức. Tôi từng làm việc với một ngôi trường ở thung lũng Santa Rosa, nơi rất ít quan tâm tới dư luận. Trong một cuộc khảo sát, có tới 82% số người được phỏng vấn nói rằng họ rất bất bình với cung cách làm việc của ngôi trường này vì không bao giờ phản hồi lại ý kiến của phụ huynh. Trong trường hợp này, bạn cần đưa ra những hành động mạnh mẽ và có sức thuyết phục hơn. Bạn cần kêu gọi mọi người tham gia một cách có tổ chức, làm đơn yêu cầu tìm người quản lý mới hay thay đổi ban quản trị của nhà trường. Và tất nhiên bạn hoàn toàn có quyền chuyển con mình tới một ngôi trường khác mà bạn thấy có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cũng như điều kiện học tập tốt nhất cho con mình. John Ryerscorn.
Yêu cầu giáo viên giúp đỡ. Nếu bạn thấy con mình cần một sự quan tâm đặc biệt của giáo viên, hãy yêu cầu điều đó. Bạn có thể yêu cầu giáo viên dành thêm thời gian để dạy kèm cho con bạn nếu thấy cần thiết. Thông thường thì để đáp ứng nhu cầu này của các bậc phụ huynh, nhiều trường lập ra những tổ chuyên môn hay là những quỹ riêng để nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Đôi khi bạn chỉ cần tới gặp và đặt vấn đề với giáo viên phụ trách của con mình sau giờ học. Hãy thử làm điều này
bạn sẽ ngộ ra nhiều điều đấy. Khi chuẩn bị kết thúc học kỳ cuối ở trường đại học, tôi nhận ra mình có cơ hội được ghi tên vào Phi Beta Kappa, bảng vàng danh dự cho những sinh viên xuất sắc nhất của các trường đại học nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Sau khi biết tin, ba tôi rất tự hào và đem khoe tin này khắp nơi. Ông nói tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn sau khi tốt nghiệp, miễn là có tên trên đó. Tôi tới gặp tất cả các giáo viên và chia sẻ với họ mục tiêu này của mình. Và cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu. Ba tôi đã giữ chiếc huy hiệu đó bên mình cho tới khi ông mất. Betty Mazzetti Hatch. Sau khi tham gia vòng thi vấn đáp trong cuộc thi lấy bằng chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, Georgia đã nhận được thông báo mình rớt. Vì cảm thấy đã trả lời các câu hỏi rất rõ ràng và thuyết phục, nên cô quyết định liên lạc với hội đồng chấm thi và hỏi liệu có thể xin phúc khảo lại lần thi của mình có được không. Georgia viết một lá thư, trong đó trình bày lý do khiến cô tin rằng mình có thể qua được kỳ thi này. Sau đó cô được xác nhận là đậu và nhận được bằng cấp như mong đợi. Nhờ vậy cô đã không phải lãng phí thời gian ôn tập để thi lại vào 6 tháng sau. Tương tự, bạn cũng có thể yêu cầu giáo viên xem xét lại điểm số hay kết quả kỳ kiểm tra của mình nếu thấy chúng không hợp lý. Điều cần thiết là bạn hãy cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng khi trình bày với họ. Nên nhớ là có rất nhiều môn học được chấm theo ý kiến chủ quan của người chấm. Trong một cuộc khảo sát do Hội đồng Anh ngữ Quốc gia thực hiện, 100 giáo viên cùng chấm một bài luận, và kết quả là bài luận này có đủ các điểm từ A tới F. Yêu cầu học bổng. Hàng năm có rất nhiều suất học bổng không được trao và nằm lại ở các quỹ học bổng, bởi vì mọi người không biết đến sự tồn tại của nó, hoặc là không có ai nộp hồ sơ yêu cầu. Tiền vẫn ở đó, nhưng chẳng ai hành động để nó thuộc về mình. Ủy ban hỗ trợ vốn và cấp học bổng cho sinh viên các trường đại học chia sẻ với chúng tôi rằng họ rất muốn trao các phần hỗ trợ này cho những người thật sự cần chúng. Nhưng điều cần thiết là những người đó hãy tìm đến và trình bày hoàn cảnh của mình. Một người bạn cùng phòng thời đại học của tôi đã yêu cầu trường đại học Harvard tăng mức học bổng của mình và anh đã mua được một chiếc xe máy nhờ vào số tiền đó. Anh đã thuyết phục những người trong ủy ban cấp học bổng rằng anh cần phải giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập mệt nhọc trên lớp, cũng như phải luyện tập trong đội bóng đá của trường để duy trì sức khỏe. Họ sẽ không biết việc bạn phải làm gì để có thể xoay sở được cuộc sống của mình trong điều kiện eo hẹp của suất học bổng đó. Vậy thì tại sao bạn lại không nói cho họ biết để mà hỗ trợ mình? Hãy tham khảo thông tin trong cẩm nang học bổng hoặc trên các website có liên quan. Ở đó thường có đầy đủ và chi tiết thông tin về các suất học bổng, điều kiện kèm theo và cả hướng dẫn thủ tục xin cấp học bổng. Yêu cầu sự hợp tác. Trước đây tôi từng là một giáo viên đứng lớp, sau đó là trưởng bộ môn và bây giờ đang là quản lý cho trường San Lorenzo Valley ở Santa Cruz. Tôi đã làm ở vị trí này được 11 năm. Đưa ra lời đề nghị không phải là chuyện dễ, nhưng tôi cho rằng nó rất cần thiết đối với tôi trong hoàn cảnh này. Nhiệm vụ của tôi lúc này là vực dậy một ngôi trường đang đứng trước nguy cơ phá sản. Để làm được điều đó, tôi rất cần sự hợp tác từ phía các giáo viên, đồng nghiệp và cả các bậc phụ huynh. Nếu không có sự hợp tác của họ, tôi sẽ không làm được gì. Nếu tôi đã nói với ban quản trị, cũng như tự nhủ với bản thân rằng nhất định mình sẽ làm được một điều gì đó cho trường, tôi yêu cầu sự hợp tác từ tất cả mọi người. Tầm quan trọng của việc đưa ra lời yêu cầu chính là ở đây. Bạn không thể có được điều mình muốn nếu không đưa ra lời yêu cầu. Hành động tiếp theo của tôi là đến gặp riêng từng người trong ban quản trị và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ khi tham gia điều hành ngôi trường này. Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi khái quát và hệ thống lại chúng. Tôi cũng áp dụng cách thức này với đại diện của các giáo viên, hội phụ huynh, công đoàn trường. Sau cùng tôi tổng hợp các ý kiến của mọi người và bắt đầu rút ra những điểm chung.
tôi hỏi họ những câu hỏi đại loại như: những vấn đề nào khiến anh quan tâm? Điều gì khiến anh thấy bất bình khó chịu? Điều gì đang ngăn cản sự phát triển của chúng ta? Sau đó tôi tiếp tục: vậy chúng ta cần làm gì để vực dậy ngôi trường này? Mặc dù ban đầu một số bất đồng đã xảy ra, nhưng với nỗ lực của mình, tôi bắt đầu nhận được phản hồi khá tích cực từ phía mọi người. Tôi biết là mình sẽ không thu được kết quả này nếu trước đây tôi phủ nhận những mâu thuẫn, những hiềm khích đó. Nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ không hợp tác và từ chối những câu hỏi cũng như cố gắng của tôi trong việc khôi phục ngôi trường. Tôi đã mất 6 tháng để thu phục nhân tâm và dẫn dắt mọi người hướng về mục tiêu chung. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, ngay trong năm đầu tiên của quá trình khôi phục trường, mọi người đều nhận thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và tin tưởng vào thành công mà kế hoạch của tôi mang lại. John Bryce Horn.
Ở nơi công sở, nếu bạn theo đuổi đến tận cùng niềm đam mê của mình, thì cánh cửa sẽ mở ra và chào đón bạn mà không phải là bất kỳ ai khác. Joseph Campbell. Bạn cần xin nghỉ phép, thăng chức, tăng lương, có văn phòng riêng, được chỉ bảo, được hỗ trợ, được sử dụng máy móc tốt hơn ư? Bạn muốn được mọi người lắng nghe ý kiến của mình, muốn ai đó giúp bạn giải quyết vấn đề, nhận được sự hợp tác, giảm thiểu căng thẳng trong công việc, được công nhận và tôn trọng ư? Bạn muốn được đổi ca với ai đó, có thêm một trợ lý tham gia vào các buổi hội thảo, các chương trình huấn luyện, tu nghiệp, thay đổi chế độ làm việc, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn ư? Nếu bạn muốn, hãy đưa ra đề nghị với cấp trên, với đồng nghiệp trong công sở của mình. Bạn có thể nhận được những điều mình muốn nếu yêu cầu, bất kể bạn là ai, làm công việc gì hay bao nhiêu tuổi. Dù bạn là thư ký, lễ tân, nhân viên bán hàng, công dân, tài xế hay một chủ doanh nghiệp đi chăng nữa. Nếu đầu tư vào lời đề nghị của mình, bạn hoàn toàn có thể gia tăng khả năng đạt được điều mình mong muốn trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Yêu cầu một công việc. Marilyn Firechild đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con trai của cô, Otis. Otis cùng bạn gái trở về San Francisco vào kỳ nghỉ hè và cả hai đều muốn tìm một công việc làm thêm trong dịp này. Sự khác biệt trong cách tìm việc của họ đã minh chứng rõ sức mạnh của việc đặt câu hỏi với người khác để có được điều mình muốn. Trong khi cô bạn gái lao vào viết lý lịch bản thân, thì Otis chỉ nhấc điện thoại lên và liên lạc với mọi người để hỏi xem liệu có công việc nào phù hợp với mình hay không. Hai ngày sau, cô gái đã hoàn thành bản lý lịch, còn Otis thì đã tìm được tới 6 cơ hội việc làm. Và một trong số đó đã trở thành công việc làm thêm trong dịp hè của cậu. Yêu cầu sự khuyến khích động viên. Động viên là hơi thở của tâm hồn. Quyết danh. Năm 1980, tôi chợt nhận ra tôi muốn từ bỏ công việc môi giới bất động sản đang thuận lợi của mình để thỏa niềm đam mê ca hát và viết nhạc, với mục tiêu cuối cùng là biểu diễn và làm nhà sản xuất trong ban nhạc Broadway. Dù tin tưởng vào việc làm của mình, nhưng tôi chợt nhận ra có một điều quan trọng mà tôi còn thiếu, đó là sự ủng hộ và động viên của mọi người. Mỗi lần chia sẻ ước mơ của mình với một ai đó, họ cũng đều nói với tôi rằng: anh điên rồi. Tôi quyết định thắt một chiếc nơ màu xanh có ghi dòng chữ mạ vàng: tôi là người tạo nên sự khác biệt. Tôi đi khắp nơi và hỏi mọi người về điều họ mong ước. Tôi nói với họ: tôi sẽ ủng hộ và động viên bạn để bạn vươn tới ước mơ của mình, và tôi cũng mong bạn sẽ làm như vậy với tôi. Bạn thấy đó, tôi muốn biểu diễn trong ban nhạc Broadway vào ngày 31 tháng 3 năm 2002.
Và mỗi lần bạn trông thấy tôi, xin hãy giơ ngón tay cái lên và nói: "Tiếp tục nhé, Hellis." Hellis Bridges.
Yêu cầu một người hướng dẫn. Đây chính là quy luật của thành công. Bạn hãy ghi nhớ, thành công phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người. Rào cản duy nhất giữa bạn và điều bạn muốn là sự ủng hộ, động viên từ phía mọi người.
David Joseph Schwartz. Samuel Stipert, cố vấn biên tập của tổ chức Napoleon Hill, khuyên chúng ta nên tìm tới một người nào đó có thể trở thành người thầy, người cố vấn cho mình và nói với họ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cách anh xử lý mọi việc. Thành công của anh xứng đáng là tấm gương để tôi học tập. Cho nên tôi mong anh hãy bớt chút thời gian chia sẻ những kinh nghiệm anh đã góp nhặt được. Anh không phiền khi giúp tôi chứ?" Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết mọi người đều ít khi từ chối những lời đề nghị lịch sự và chân thành như vậy. Bạn có thể yêu cầu gặp trực tiếp họ, nhưng nếu ở xa, bạn cũng có thể liên lạc với họ qua điện thoại. Khi rời bỏ công việc hiện tại để bắt đầu xây dựng công ty huấn luyện và phát triển, Jack gọi cho Lutis, người sáng lập và điều hành Pacific Institute, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Hôm đó, Jack đã nói: "Khi nào anh có dịp tới Los Angeles, tôi xin tình nguyện đón anh tại sân bay và làm tài xế cho anh. Đổi lại, tôi rất muốn được cùng anh chia sẻ một vài điều trong thời gian anh ở đó. Không biết là anh có sẵn lòng giúp tôi không?" Lou đã đồng ý. Và khi ông tới Los Angeles, Jack đã dành gần nửa ngày để đưa ông đi khắp thành phố này. Hôm đó, Jack có thể hỏi Lou tất cả những gì ông muốn hỏi, từ cách điều hành tổ chức những buổi hội thảo cho tới các chương trình huấn luyện. Và Lou đã trả lời mọi câu hỏi của Jack một cách nhiệt tình và thiện chí. Jack ước tính những lời khuyên mình dành được đáng giá tới $5,000. Và ông đã có được điều mình chờ đợi chỉ từ một lời đề nghị mạnh dạn. Thật ra thì những người bận rộn nhất, thành công nhất đều có thời gian dành cho chúng ta, nếu như ta biết lựa chọn thời điểm phù hợp và khiến họ thấy thoải mái. Lou có thể thuê một chiếc taxi để đi, nhưng Jack đã giúp Lou tiết kiệm được một khoản tiền và ban tới cho ông cơ hội được truyền đạt cho người khác những điều ông đã trải nghiệm. Trong cuộc sống, đôi lúc bạn sẽ cần một ai đó chỉ đường.
Thiết lập và sử dụng phương pháp tư duy nhóm. Cuốn sách tác động sâu sắc nhất đến sự nghiệp của tôi chính là quyển Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill. Cuốn sách được ghi nhận là đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có những người thành đạt như Wally Amos, người đã sáng lập ra Famous Amos Cookies, Thomas Monaghan, người sáng lập ra thương hiệu Domino's Pizza. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà Napoleon Hill đã truyền đạt chính là cách hình thành và sử dụng phương pháp kết hợp tư duy. Phương pháp này yêu cầu tập hợp từ hai người trở lên thành một nhóm và cùng làm việc với thái độ hợp tác tích cực hướng về một mục tiêu nào đó. Jack từng tham gia vào một nhóm kết hợp tư duy gồm một bác sĩ, một cố vấn, một nhiếp ảnh gia và Barbara DeAngelis, nhà viết sách, đồng thời là một trong những chuyên gia tư vấn thành công nhất trên thế giới. Họ gặp nhau vào buổi sáng thứ ba từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi và sau đó tiếp tục đi làm. Mỗi người đều phải nỗ lực rất nhiều để có thể tham dự đều đặn những buổi hẹn. Thế nhưng thành quả mà họ đạt được rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mỗi người đều có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình thông qua những cuộc gặp mặt thân tình như vậy. Điều mà chúng tôi muốn đề xuất với bạn là hãy chọn 4 tới 6 người mà bạn mong muốn họ có mặt trong nhóm kết hợp tư duy của mình. Hãy chọn những người mà bạn tin rằng sẽ mang đến cho mình nhiều lời khuyên bổ ích, cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống. Và ngược lại, bạn cũng có thể làm điều đó với họ. Sau đó hãy liên lạc mời họ tham gia vào nhóm. Đừng quên giải thích rõ với họ về mục đích và thời gian tổ chức các buổi họp. Trong lúc họp nhóm, các bạn có thể trao đổi với nhau những lời khuyên, kinh nghiệm của mình. Bạn có thể sắm chai một nhà thuyết trình, bạn cũng có thể phê bình kế hoạch, dự án hay ý tưởng kinh doanh của một thành viên nào đó trong nhóm.
mọi người cũng có thể cùng nhau nghĩ ra ý tưởng mới, cùng chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là bạn hãy hướng mọi người đến những suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn và cùng nhau đặt ra những mục tiêu phải hoàn thành trước lần họp kế tiếp. Mark có mặt tại New York, chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết trước 9.000 người của hội những người chữa bệnh bằng phương pháp nắng khớp xương. Tại đây anh gặp một diễn giả khác là Tony Robbins. Mark nói với Tony: "Chắc và tôi cũng nhanh nhạy và tài năng như anh, nhưng làm thế nào anh có thể đạt được mức thu nhập mỗi năm 50 triệu đô la, trong khi mỗi chúng tôi chỉ có 1 triệu? Tony hỏi lại: "Thế mỗi thành viên trong nhóm kết hợp tư duy của anh làm ra bao nhiêu tiền mỗi năm?"
"Khoảng 1 triệu mỗi người."
"Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"
"Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng 100 triệu đô la mỗi năm."
"Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng 100 triệu đô la mỗi năm. Anh cần giao thiệp với những người đã đạt đến tầm mà anh ao ước có được. Họ sẽ từng bước hướng anh đến tầm cao đó."
Đừng tự giới hạn mục tiêu của mình. Hãy hướng đến những mục tiêu cao hơn bằng cách giao thiệp với những người đã đạt được một số thành công nhất định và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Đừng ngần ngại tham vấn các cá nhân, tổ chức và yêu cầu sự ủng hộ từ họ.
Tuy nhiên, điều cốt lõi không phải là số tiền bạn thu về được, mà chính là việc bạn nhận ra phương pháp tiếp cận với những người thành công như bạn ao ước để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Những người này sẽ giúp bạn mở rộng tư duy, tầm nhìn cũng như cách phản ứng trước vấn đề phức tạp. Họ sẽ giúp bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Yêu cầu được tăng lương. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Lutheran Brotherhood được công bố trên tờ USA Today, 45% phụ nữ và 59% đàn ông yêu cầu tăng lương đã được toàn nguyện. Như vậy thì xác suất thành công khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu được tăng lương đó là 50-50. Bạn cũng cần ghi nhớ điều xấu nhất có thể xảy đến, đó là lời yêu cầu bị từ chối. Nhưng cho dù thế nào thì bạn cũng đâu có mất mát gì, phải không nào? Một khi bạn nhận thức rõ về con đường sự nghiệp của mình, hãy chia sẻ chúng với sếp của bạn và hỏi họ bạn cần phải làm gì để xứng đáng được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Chẳng hạn như: "Thưa ông, tôi mong muốn được trở thành một chuyên gia phân tích hệ thống hơn là một lập trình viên. Nếu tôi tham dự khóa học tại USC, liệu tôi có được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn không?"
Yêu cầu cho vay. Bạn có thể yêu cầu ngân hàng cho bạn vay tiền để trang trải những khó khăn tạm thời trong cuộc sống. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Summers White, cựu giám đốc ngân hàng, và được ông chia sẻ những kinh nghiệm về việc làm sao để được ngân hàng chấp nhận hồ sơ xin vay của bạn. Khi bạn muốn vay tiền, có 5 điều mà nhân viên ngân hàng cần biết, đó là: bạn muốn vay bao nhiêu tiền, bạn muốn vay trong bao lâu, bạn vay tiền với mục đích gì, bạn sẽ trả tiền dưới hình thức nào. Nếu như có chuyện không hay xảy ra, bạn sẽ áp dụng phương pháp thanh toán ra sao? Khi trình bày số tiền cần vay với ngân hàng, bạn nên yêu cầu nhiều hơn số tiền mình đã dự tính, bởi vì đa số mọi người đều không tính toán đúng với số tiền họ cần. Bên cạnh đó, một khi đã được vay một lần, bạn rất khó quay lại ngân hàng để vay thêm. Thông thường thì mọi người vay tiền nhắm vào 3 mục đích như sau: tích trữ tài sản, thanh toán nợ và mua lại vốn hay cổ phần. Khi tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn, các nhân viên ngân hàng sẽ phân tích mô hình 7 chữ C gồm có Character, tính cách người vay, Capital, vốn vay, Capacity, khả năng thanh toán, Cash flow, dòng quay tiền mặt, Conditions, những điều kiện, Clearness of the information, thông tin rõ ràng, và collateral, có nghĩa là vật ký quỹ. Tính cách người vay luôn là yếu tố quan trọng nhất. Người vay sẽ làm gì nếu họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn? Sự chính trực của họ còn quan trọng hơn cả văn bản pháp lý hay là kẽ hở trong hợp đồng.
Dòng quay tiền mặt là yếu tố quan trọng thứ hai, vì trong mọi trường hợp, trên 90% các khoản vay của doanh nghiệp đều được thanh toán từ dòng quay tiền mặt.
Yêu cầu cái tốt hơn. Nếu bạn thấy cần những công cụ hay dụng cụ tốt hơn, máy móc mới hơn để hoàn thành hiệu quả hơn công việc của mình, thì đừng ngần ngại bày tỏ nhu cầu này. Bạn hãy lập một danh sách những vật dụng bạn yêu cầu, kèm theo các thông tin cụ thể như là: bạn cần gì, món hàng đó tốn bao nhiêu, mua ở đâu, nó giúp ích được gì cho công việc của bạn, độ an toàn ra sao, và cuối cùng là bạn sẽ làm gì để có được nó.
Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu người trợ lý chuẩn bị một bài phân tích. Người trợ lý đã mất một ngày đêm để hoàn thành nó. Một tiếng đồng hồ sau khi trình bản báo cáo lên Kissinger, anh nhận lại nó kèm theo một mảnh giấy yêu cầu anh làm lại. Sau khi làm lại bản báo cáo 3 lần, anh trợ lý đến gặp Kissinger.
Tôi đã làm nó hết sức mình rồi, anh ta nói.
Kissinger trả lời, hay quá, nếu như vậy thì tôi sẽ xem qua nó ngay lập tức.
Yêu cầu được giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người trừ Sam đều đã đăng ký tham gia vào chính sách lương hưu mới của công ty. Với chính sách này, nhân viên chỉ đóng góp một phần nhỏ, khoản tiền còn lại sẽ được công ty thanh toán. Trong phần điều kiện, công ty có yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tham gia vào chính sách mới này, nếu không thì nó sẽ không có tác dụng. Cấp trên và các đồng nghiệp của Sam đều thuyết phục anh tham gia, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng giám đốc công ty gọi Sam vào văn phòng. Ông nói, Sam, đây là bản kế hoạch tiền lương mới và anh phải ký vào những văn bản này. Tôi rất tiếc, nhưng nếu không ký, anh sẽ bị sa thải. Anh hiểu chứ? Sam lập tức ký vào văn bản. Vị giám đốc hỏi tiếp, Sam này, anh không phiền nếu nói cho tôi biết vì sao anh lại không ký nó sớm hơn?
Vâng thưa ông, vì không ai giải thích rõ ràng chính sách mới này với tôi cả.
Yêu cầu bằng con đường ngoại giao. Khi cuộc nội chiến kết thúc, dân chúng kêu gọi bắt giữ và treo cổ Jefferson Davis, người đã đứng đầu phe miền Nam. Tổng thống Abraham Lincoln rất muốn hàn gắn vết thương của đất nước sau chiến tranh. Ông muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng vì tính chất chính trị, ông không thể nào nói với dân chúng điều đó. Cuối cùng thì tướng Sherman đến gặp Lincoln và hỏi, bây giờ ông nên bắt Davis hay là để cho hắn trốn thoát?
Lincoln nói, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tại tỉnh Sangamon có một diễn giả già, tuân thủ rất nghiêm khắc, học thuyết chủ nghĩa và sự kiên khem. Một ngày nọ sau khi đi một quãng đường dài dưới trời nắng nóng, ông ghé vào nhà một người bạn nghỉ ngơi. Người bạn đề nghị pha cho ông một ly nước chanh. Trong lúc pha, anh ta hỏi liệu ông có muốn cho thêm một vài giọt gì đó mạnh hơn để cảm thấy sảng khoái trong cái nóng bức của trưa hè không? Ông nói, về nguyên tắc thì tôi phản đối, nhưng nếu anh cho thêm một vài giọt gì đó mà tôi không biết, tôi đoán là nó chẳng gây hại gì cho tôi đâu.
Lincoln nói tiếp với tướng Sherman, bây giờ Sherman à, trên nguyên tắc thì tôi muốn anh phải bắt Jeff Davis, nhưng nếu anh để cho hắn trốn thoát và tôi không biết chuyện đó, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không có phiền hà gì đâu.
Thực hiện điều không thể. Khi tham gia khóa học về vận động tài trợ qua điện thoại có tên là Cash Workshop do Bill Redler phụ trách tại Trung tâm Quan hệ Toàn cầu ở Austin, Texas, tôi được chứng kiến câu chuyện của một phụ nữ đang làm công tác vận động tài trợ. Cô cho biết công việc của mình hiện rất tốt, nhưng cô không thể nào làm cho nó tốt hơn được. Cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn và công việc của mình ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều hơn. Nhưng cô lại không tìm được cách nào để thực hiện những điều này, vì doanh số vận động tài trợ của cô mỗi năm đã ở mức tối đa rồi. Bill nói, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện như thế rồi. Vậy tại sao cô không thử tổ chức một buổi hội thảo về công việc vận động của cô? Tôi sẽ giúp cô và chúng ta sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên ở đây, ngay tại Dallas này, đều đặn mỗi tháng một lần. Trong giờ ăn trưa,
Tất cả chúng tôi bắt đầu liên lạc và kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào buổi hội thảo vẫn chưa chính thức của cô ấy. Chúng tôi cũng không quên liên lạc với những cá nhân quen biết để kêu gọi tham dự. Bill Redler còn chuẩn bị một bản câu hỏi và hướng dẫn cách đáp lại những lời từ chối. Chẳng hạn như, lời từ chối là tôi không thể đến đó. Câu hỏi đặt ra là, vậy có người nào trong tổ chức của anh chị có thể thay mặt anh chị để đến dự buổi hội thảo này hay không? Lời từ chối là, $1,000 là quá đắt cho một buổi hội thảo. Lời đáp là, chúng tôi cam đoan những gì mà anh chị nhận được từ buổi hội thảo này sẽ xứng đáng với khoản tiền mà anh chị đã bỏ ra. Hoặc, buổi hội thảo của chúng tôi chỉ diễn ra duy nhất có một lần tại Austin và chỉ có 50 khách mời vinh dự. Nếu như anh chị không đăng ký ngay bây giờ thì sẽ không còn chỗ đâu. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã kêu gọi được gần 40 người tham dự hội thảo. Riêng tôi đã kêu gọi được 3 người. Không khí trong phòng thật náo nhiệt và đầy năng lượng. Cứ mỗi lần kêu gọi thành công một người, chúng tôi lại nhấn vào chiếc chuông trong phòng. Hôm đó tôi đã học được rất nhiều điều về sức mạnh của lời đề nghị. Từ một ý kiến ban đầu, chúng tôi đã vận động được số tiền là $40,000 chỉ trong vòng chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra là không có gì là không thể nếu như bạn đặt hết quyết tâm và niềm tin vào đó. Larry Price.
Trong kinh doanh. Năm 20 tuổi, Aristotle Onassis sống tại Argentina. Anh làm công việc trực tổng đài cho một công ty điện thoại vào ban đêm, nên luôn rỗi rãi vào ban ngày. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, anh rất quan tâm đến tiềm năng nhập khẩu thuốc lá sợi từ phương Đông để bán cho các nhà máy sản xuất thuốc lá ở địa phương. Vào thời kỳ đó thì Argentina nhập khẩu một lượng lớn lá thuốc từ Cuba và Brazil, nhưng lại nhập một lượng rất ít từ phương Đông. Aristotle đã mất một thời gian dài mới có thể thuyết phục được cha gửi cho anh vài kiện lá thuốc chất lượng tốt nhất được trồng tại Peloponnese. Khi chuyến hàng đến đây, Onassis đi một vòng quanh các nhà máy sản xuất thuốc lá ở Buenos Aires và thuyết phục họ hợp tác với anh. Không nơi nào chấp nhận cả. Onassis đành gửi lại những mẫu lá thuốc với hy vọng họ sẽ liên lạc với anh. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài, Onassis không nhận được hồi âm nào cả. Không thể hẹn gặp được ai, Onassis quyết định chuyển hướng, nhắm vào Juan Gaona, giám đốc điều hành một trong những nhà máy sản xuất thuốc lá lớn nhất nước. Mỗi ngày Onassis đều đứng trước văn phòng của Gaona xin được gặp ông. Sau 14 ngày trời, Gaona phải khuất phục trước sự kiên trì của người thanh niên trẻ này. Ông yêu cầu thư ký tìm hiểu xem anh ta là ai và tại sao lại cần gặp mình đến như vậy. Khi gặp được Gaona, Onassis đã trình bày nguyện vọng của mình là bán những lá thuốc hạng nhất cho hãng của ông. Khá thích thú với đề nghị này, Gaona đã gửi Onassis xuống phòng kinh doanh và tại đây những mẫu lá thuốc của anh được đưa đi kiểm nghiệm một cách nghiêm túc. Vì chất lượng những lá thuốc này đều đạt tiêu chuẩn nên phía Gaona đã đặt một đơn hàng trị giá tới $10,000. Onassis đã thành công nhờ sự kiên trì đặc biệt của mình. Trong một lần tới New York, Gunther Kleinfeld, một doanh nhân, muốn có một cuộc hẹn với Aristotle Onassis. Không thể hẹn gặp được Onassis, Gunther đã quyết định áp dụng cách mà Onassis đã dùng trước đây. Anh đến trước căn hộ của Onassis và ở đó cả ngày, vì biết là sẽ có lúc Onassis đi ra ngoài. Và ngày hôm sau, anh đã gặp được Onassis. Yêu cầu sự chuyển tiếp. Cho dù công việc hay ngành nghề kinh doanh của bạn có là gì đi chăng nữa, thì điều bạn nên làm để duy trì và phát triển nó là hãy yêu cầu khách hàng của mình giới thiệu và chuyển tiếp đến những người khách hàng tương lai khác. Đây là cơ hội để bạn tăng doanh thu. Patty Lund, một ca sĩ ở Brisbane, Úc, đã rút ngắn thời gian làm việc từ 5 ngày một tuần xuống còn 3 ngày một tuần, đồng thời tăng doanh thu của mình lên gấp 2 lần bằng cách áp dụng phương pháp này.
Tôi thường yêu cầu mọi người giới thiệu tôi với những người quen của họ. Bây giờ thì khách hàng cũ chỉ chiếm khoảng 20% danh sách khách hàng của tôi. Chúng tôi chia các khách hàng của mình thành nhiều loại và đặt theo số thứ tự là A1, A2. Chẳng hạn như Ly là loại A1. Tôi nói, chào cô Ly, tôi rất vui khi được gặp cô ngày hôm nay. Cô biết đấy, chúng tôi đang thực hiện chính sách tiếp nhận khách hàng của mình thông qua những người thân của họ. Và thật vui khi Carol đã giới thiệu tôi với cô. Cô chắc là đã đọc được thông tin phía sau tập sách quảng cáo của tôi rồi. Cô có phiền không nếu tôi trình bày lại với cô một lần nữa nha.
Paddy Lund.
Yêu cầu sự tán dương. Hầu hết những thành tựu lớn mà con người đạt được trong đời đều đến từ những lời động viên khuyến khích. Tôi không quan tâm một người vĩ đại, nổi tiếng hay thành công như thế nào, nhưng tôi biết rằng anh ta luôn cần sự ủng hộ và những lời tán thưởng. Cách đây không lâu, tôi được mời thuyết trình về những nội dung chính của một hội nghị. Thế nhưng trong khi tôi đang trình bày thì mọi người bên dưới vẫn thản nhiên đi qua đi lại và không ngớt chuyện trò. Tôi không thích điều đó và cần tất cả mọi người chú ý lắng nghe. Tôi muốn cảm thấy được tôn trọng nên đã yêu cầu mọi người tặng tôi một tràng pháo tay tán dương. Lần đó tôi đã nói, trong lúc này điều tôi mong muốn nhất là nhận được một tràng pháo tay của quý vị vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, tôi thấy mình xứng đáng được nhận nó. Thứ hai là vì nếu quý vị vỗ tay, chính quý vị cũng sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể yêu cầu bất cứ điều gì khi mình muốn. Helis Gracious.